Chương 29, chiến tranh đã tới, cầu phiếu đề cử, gần đây đấu linh thành cư dân hoảng sợ bất an, khó mà sống qua ngày. Đầu tiên là hơn 10 vị hồn đấu la trong thành kịch chiến, tạo thành thanh thế chính là nửa cái đấu linh thành đều có thể nhìn thấy, thậm chí có người mắt thấy trong đó còn có phong hào đấu la xuất thủ, bọn hắn tựa hồ tại tranh đoạt cái gì đồ vật. Nhưng mà điểm ấy cùng bọn hắn những này tóc hối của lão bách tính không quan hệ, bọn hắn chỉ biết rõ trận này kịch chiến hư hại đại lượng kiến trúc, không biết rõ bao nhiêu người tại trong dư âm chết đi, rất nhiều cái gia đình đều đã mất đi trọng yếu một viên. Trong lúc nhất thời, đấu linh thành bên trong kêu rên khắp nơi trên đất, mất đi trụ sở đám người lưu lạc tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, cũng may cũng không lâu lắm Phong Nhiêu giáo hội được lập làm quốc giáo, có càng nhiều tài nguyên ủng hộ sau Phong Nhiêu giáo hội rất nhanh liền đem những này lưu dân an bài thỏa đáng. Nhưng mà không bao lâu biên cảnh Tinh La đế quốc quân đội góp quan, giết vào cảnh nội liền đổ ba thành tin tức liền truyền đến, mọi người kinh hãi, sợ hai cả ngày nút ở trong phòng không dám ra đến, bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ trở nên môn khả la tước. Đấu linh hoàng đế vì thế giận dữ, trong đêm hạ đạt mười mấy tấm chiếu thư yêu cầu những cái kia thực phong quý tộc phái ra bộ đội viện trợ tiền tuyến, lại đối những cái kia không chịu trách nhiệm quan viên tiến hành thanh toán. Cuối cùng lại tuyên bố sẽ tại trong hoàng cung kiến thiết một mảnh khu vực để mà mai táng kỷ niệm những cái kia anh liệt hy sinh dũng sĩ, đồng thời hàng năm tiến hành tế điện, hắn muốn vĩnh viễn nhớ kỹ bọn hắn. Lời này vừa nói ra, dân gian lập tức dân ý sôi trào, bất luận cái gì còn có một tia lòng yêu nước đấu linh người đều đỏ mắt, nhao nhao hô to muốn báo hiệu quốc gia, là đồng bào báo thủ, tiến về tiền tuyến tham gia binh đi. Mà cùng bình dân khác biệt, trong triều quần thần liền không là bình thường sợ hãi, theo thời gian dần dần trôi qua, bọn hắn cũng dần dần phát hiện một chút dị thường. Nhìn qua hoàng tọa trên cái kia trung niên thân ảnh, bọn hắn giống như gặp được các quỷ tránh không kịp. Băng lãnh ánh mắt đảo qua chính mình những cái kia thần tử, đấu linh hoàng đế nói ra, chúng canh ra, Tinh La đế quốc nhiều lần mạo phạm đế quốc của chấm, bây giờ càng là đánh vào quan nội, các ngươi nhưng có cái gì cao kiến? Bên trong đại điện tràn đầy áp suất thấp, tại đấu linh hoàng đế kinh khủng thống trị phía dưới không ai dám tại cái này thời điểm trước tiên mở miệng, nhưng ở cảm nhận được phía trên càng ngày càng băng lãnh ánh mắt sau vẫn là có người cắn răng đứng ra nói. Bệ hạ, thần cho rằng lập tức hẳn là cùng trời hồn đế nước tiến hành thương lượng, cho chi lợi ích, nói hắn uy hại, yêu cầu bọn hắn xuất binh tương viện. Hừ, thiên hồn nghĩ sát nhập ta đấu linh lại phục năm đó thiên đấu đế quốc chi tâm bất tử, người ý tưởng này cùng dẫn sói vào nhà có gì khác biệt? Đấu linh hoàng đế cả giận nói, người tới, đem cái này quân bán nước tử mang xuống chém, toàn tộc tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Người kia nghe vậy chân mềm nhũn, trực tiếp ghé quỵ dưới đất điên cuồng chụp thủ cầu xin tha thứ, nhưng mà mệnh lệnh đã hạ đạt, phía ngoài sĩ binh sau khi đi vào trực tiếp đem hắn mang đi. Gặp lại không sức sống mong muốn, người kia kêu rên chuyển thành giận mắng. Bạo quân a, đấu linh đế quốc sớm muộn sẽ diệt vong trên tay ngươi, đến lúc đó ngươi hạ chẳng hội so ta còn thảm. Ha ha ha, ta dưới đất chờ ngươi. Đấu linh hoàng đế nghe vậy giận tím mặt, hoang đường buồn cười. Chấm tất nhiên là vĩnh thế đế quân, chấm tại thì nước tại. Đem hắn cho chấm ngũ mã phanh thây, lại đút cho hắn vợ con ăn. Nghe được câu này, quần thần trước mắt tối đen, trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng, câm như ve mùa đông. Trung lợn, đều là trung lợn. Như vậy đại đế quốc vậy mà không có một người có thể thay chấm phân ưu. Hoàn toàn trên đấu linh hoàng đế thuốc hốt nổi giận thuốc hốt hai tháng, cực tốc biến hóa cảm xúc để quần thần đều khó mà phân biệt hắn đến cùng là có hay không tại quan tâm đấu linh đế quốc thế cục. Thuốc hốt, đấu linh hoàng đế hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng nói, nhanh đi mời quốc sư, chấm có việc mời. Nghe nói như thế, quần thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đừng ở đem sự tình liên lụy đến trên người bọn họ liền tốt. Tại sĩ binh ra roi thuốc ngựa dưới, Lục Xuân rất nhanh liền được mời đi qua. Đấu linh hoàng đế trực tiếp đi xuống tới bắt hắn lại như ngọc tay, tươi cười nói, quốc sư tới à, chấm có việc cùng ngươi thương lượng. Bây giờ Tinh La đế quốc phạm một bên, quả thực ghê tởm đến cực điểm, chấm hỏi quốc sư ngươi thấy thế nào? Tại đấu linh hoàng đế sáng ngời trong ánh mắt, Lục Xuân ôn hòa nói, vậy hạ giải sầu, việc này liền từ ta đi xử lý đi. Hắn rõ ràng đấu linh hoàng đế ý nghĩ, vừa bọn hắn cũng chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, bởi vậy đáp ứng đối phương ý nguyện. Ha ha ha, có quốc sư tại, chấm yên tâm, ái khanh một người nhưng so sánh cái này cả triều văn võ mạnh mấy lần. Đấu linh hoàng đế vui vẻ cười to, không dám nhận. Quần thần nghe được đấu linh hoàng đế lời nói lúc thần sắc biến hóa không hiểu. Lục Xuân vừa trở lại phủ đệ, thuốc hốt thanh âm liền chuyển đến bên tai của hắn. Ta thần, ngươi là muốn lẫn vào tiến trận này hoàng đế tự mình sản xuất nháo kịch bên trong sao? Thuốc hốt đã biết rõ hiện nay đấu linh đế quốc khẩn trương thế cục đều là từ đấu linh hoàng đế sáng tạo, mà Lục Xuân cũng là cái kia gián tiếp đồng lõa, nhưng lấy hắn nhận biết xem ra, ta thần làm sai chỗ nào? Ta thần cho phương pháp, nói cho tệ nạn, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại có thể nào có hay không cô chi tội ra thân? Đây hết thảy đều là hoàng đế tham lam tạo thành, dựa vào cái gì để cho ta thần đến con phụ trách nhiệm này? To lớn thân cây lắc lư, hàng trăm hàng ngàn ngũ quan đang run rẩy, thuốc hốt nội tâm lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Không ngại. Lục Xuân lắc đầu, mỉm cười nói, chung quy đến cùng cái này nháo kịch đều là để ta tới thúc đẩy, đã như vậy, ta vì thế lại hao tâm tốn sức một cái lại có thể ngại gì? Mà lại bệ hạ là thật đợi không được a. Hắn cảm thán một tiếng, tại đem những cái kia đọc lại mấy trăm năm hồn đấu la cùng âm thầm đổ sát đại lượng quý tộc cho ăn cho nhân sâm cây ăn quả sau hắn lại lần nữa hoàn thành 3 lần thủy biến. Thân cây trên nữ nhân gương mặt càng thêm ngưng thực, trên tán cây dài da đỏ như máu đụ hoa, chuyển ra càng thêm ngưng thực hương thơm, khiến cho đấu linh hoàng đế khuôn mặt trực tiếp về tới trung niên thời kỳ. Cái này một chút biến hóa để đấu linh hoàng đế truy cầu trường sinh chấp niệm càng sâu, Newton phát động một trận hạo đại chiến tranh đến thu thập đến tiếp sau huyết thực, mà cái này sẽ là một cái rất khủng bố số lượng. Tại trận chiến tranh này rất nhiều đồ vật đều sẽ bị đánh vỡ, đến ngàn vạn gia đình có thể sẽ vỡ vụn, đấu linh đế quốc rất có thể bởi vậy không gượng dậy nổi chính là về phần diệt quốc, nhưng đấu linh hoàng đế không quan tâm, tựa như hắn nói như vậy, chấm tại thì nước tại. Lời này cơ hồ cùng hắn đã triệt để từ bỏ đấu linh đế quốc ý tứ này vẽ lên ngang bằng, trong con mắt của mọi người hắn cái này độc tài đã triệt để điên rồi. Không ai sẽ thần phục tại một người điên dưới chân. Lục Xuân có thể nhìn ra tiếp xuống trong một khoảng thời gian đấu linh thành có thể sẽ không an tâm, đấu linh hoàng đế mặc dù cực quyền, nhưng này chút thần tử cùng quý tộc chưa chắc sẽ không ở sinh tử tồn vong lúc bị cắn ngược lại một cái. Bởi vậy hắn mới nghĩ ly khai một đoạn thời gian chờ đến tuần vui này màn đi vào sau cùng cao trào phần cuối lúc trở lại tự tay kéo xuống màn che. Vậy ta cùng ngài cùng đi chứ? Thúc Hốt tôn kính nói. Ừm. Đối với cái này Lục Xuân không có cự tuyệt. Thúc Hốt đã dung nạp hòa hoẹ hết thảy, góp nhặt gần 400 năm hồn lực cùng 8 đạo hồn hoàn, hồn cốt lực lượng, một thân thực lực có thể so với cực hạn đấu la, có hắn ở bên người, đấu la đại lục trên hiếm có người có thể nguy hại hắn. Chương 30, thần dụ, cầu nguyện phiếu, hô, một chỗ sáng tỏ gian phòng bên trong, mặc một thân áo đỏ mã tiểu đảo mỏi mệt dùng đến ngón tay nén huyệt thái dương, trong miệng thở ra một ngụm thô trọng trọc khí. Từ khi nàng nói muốn cùng bị quốc sư kia tiến hành một trận tín ngưỡng chiến tranh đã qua 2 tháng, tại sơ kỳ, Phong Nhiêu giáo hội để nàng biết rõ một cái nhất thần giáo lực ngưng tụ, bởi vậy cũng học theo thúc đẩy Hải thần giáo hội đàn sinh. Nhưng là hoàn toàn học theo là không thể làm, Hải thần giáo hội cùng Phong Nhiêu giáo hội bắt đầu so sánh, cả hai lực ngưng tụ căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Cái sau kết cấu bên trong đã bao hàm đấu linh đế quốc từng cái giai tầng, vô luận là bối cảnh vẫn là tài nguyên đều cực kỳ phong phú, đánh lấy cứu khổ cứu nạn danh hào tại dân gian cấp tốc có được số lớn tín đồ cùng người ủng hộ. Phản quan Hải thần giáo sẽ tiên là muốn người không ai, đòi tiền không có tiền, tối cao chiến lực chỉ có mã tiểu đảo mấy cái trẻ tuổi hồn vương, Hải thần giáo hội phía sau cũng có quý tộc ủng hộ, nhưng chỉ giới hạn trong một chút tương đối cấp thấp tài nguyên giúp đỡ. Những tư nguyên này liền cơ bản nhất chữa bệnh hoạt động đều khó mà ủng hộ. Bởi vậy, cho tới bây giờ mã tiểu đảo như cũ nghi hoặc những quý tộc này đến cùng là vì cái gì ủng hộ bọn hắn. Trừ bỏ mấy người bọn hắn xử lai khắc học sinh bên ngoài, cái gọi là Hải thần giáo hội liền chỉ còn lại một chút đám ô hợp, những cái kia tại giã hồn sư bản về đối Hải thần tín ngưỡng xác thực rất thành kính, nhưng cũng hoàn toàn chính xác tập quán lỗ mãng. Coi như mã tiểu đảo đám người so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, nhưng tại nhìn thấy bọn hắn còn trẻ như vậy về sau trong lòng khó tránh khỏi sẽ lên khinh thị, chính là về phần lòng đen đị, căn bản không nghe theo chỉ huy. Bởi vì cựu thị Phong Nhiêu giáo hội liền tự tiện đi tập kích đối phương đội ngũ, không chỉ có triệt để Phong Nhiêu giáo hội đem Hải thần giáo hội coi là địch nhân, thậm chí liền mã tiểu đảo bọn hắn tại dân gian thật vất vả thành lập được thanh danh đều bại triệt để, hiện tại là mỗi đi một bước đều là bước đi liên tục khó khăn. Mã tiểu đảo lúc này rốt cục minh bạch trước đây Lục Xuân đối nàng lời nói ý tứ. Lòng người khó dò, lòng người đáng sợ. Nàng sinh ra liền đứng quá cao, không hiểu lòng người cái từ này khó dò. Chuyện cho tới bây giờ, mã tiểu đảo vẫn là quá tự tin, nàng chỗ cấu tứ cái gọi là trên tinh thần chiến tranh còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc, chân chính xuất hiện là căn cứ vào hiện thực chất nước chân giáo chiến tranh. Bởi vì nàng sở tố sở vi đưa đến đại lượng nguyên bản người vô tội bị liên lụy đi vào tử vong, để ở vào học viện cái này an ổn hoàn cảnh bên trong lớn lên nàng cảm thấy vạn phần ấy nấy. Mã tiểu đảo, học viện bên kia lại chuyển tới tin tức để chúng ta trở về, lần này ngữ khí rất nghiêm khắc, giống như đối hành vi của chúng ta rất bất mãn. Lúc này Lăng Lạc Thần cùng Đái Thượng Hành cùng đi vào nói. Không chỉ có như thế, gần nhất Phong Nhiêu giáo hội trừ hế làm thế công rất kịch liệt, có mấy cái truyền giáo điểm bị phá hủy, nhưng theo chúng ta quan sát những người kia võ hồn cùng đấu linh đế quốc cảnh nội một chút tông môn có quan hệ. Mã tiểu đảo, chỉ sợ Phong Nhiêu giáo hội phản công chẳng mấy chốc sẽ đến đây, ngươi nên ngẫm lại đi như thế nào bước kế tiếp. Bước kế tiếp. Mã tiểu đảo nhức đầu nâng chán, thở dài nói, liền liền các ngươi đều cảm thấy Phong Nhiêu giáo hội là địch nhân của chúng ta sao? Không chờ bọn họ trả lời, Mã tiểu đảo lời nói chuyển đến một cái khác chủ đề bên trên. Nàng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía Đái Thực Hành, chất hỏi, Đái Thực Hành, Tinh La Đế quốc đột nhiên phát động chiến tranh, ngươi biết rõ là cái gì tình huống sao? Nghe nói như thế, Đái Thượng Hành anh tuấn gương mặt có chút cứng đờ, điều chỉnh tốt sau đối Mã Tiểu Đảo nhàn nhạt nói ra, đi thôi, cuộc náo kịch này nên kết thúc. Đúng vậy, náo kịch, kỳ thật từ đầu đến cuối hắn đều cho rằng Mã Tiểu Đảo phen này làm là náo kịch, lúc ban đầu hắn chỉ là muốn xem thử một chút có thể hay không nhờ vào đó thắng được vị kia Hải Thần đại nhân hào cảm, nhưng nhìn thấy chuyện không thể làm sao liền quả quyết từ bỏ, tại Hải Thần giáo hội bên trong hắn cũng là không có nhất làm cái kia. Hắn xuất thân Bạch Hổ gia tộc, liên quan tới một chút thần linh sự tình phi thường rõ ràng. Từ năm đó Tinh Quan gia tộc thay thế Bạch Hổ gia tộc trở thành Tinh La Đế quốc hoàng đế, chuyện này từ phát sinh đến kết thúc, bọn hắn vị chiến thần kia tiên tổ đều không để ý đến qua, liền có thể nhìn ra thần linh đối đấu La đại lục cũng không có cái gì can thiệp lực. Là không thể cũng tốt, vẫn là không muốn cũng được, thần linh không thể nhúng tay đấu La đại lục, đây là tất cả thế lực người cầm quyền lòng biết rõ sự tình. Mã Tiểu Đào lời nói lạnh như băng nói, ta bây giờ nói không phải cái này, nhất định phải ta thẳng hỏi không được ngươi, Tinh La Đế quốc xuất binh phát động chiến tranh vấn đề này có phải hay không là ngươi truyền lại tin tức? Đại thực hành, làm cho người kính yêu đời tiếp theo Bạch Hổ công tước. Đối mặt hùng hổ doan người, truy vấn ngọn nguồn Mã Tiểu Đảo, Đái Thượng Hành trầm mặc, trong lòng suy tư sau một hồi hắn mới nói, trận chiến tranh này sẽ không một mực đánh xuống, những năm này Tinh La Đế quốc một mực tại chính diện chống cự Nhật Nguyệt Đế quốc, quốc nội áp lực cơ hồ đến một cái không cách nào ngăn chặn trình độ, cần một cái đối ngoại phát tiết miệng. Phanh! Một đoàn hỏa tinh từ Đái Thượng Hành bên thai sắt qua, một cỗ khó ngửi mùi khét truyền vào mũi của hắn bên trong. Đã phóng xuất ra võ hồn Mã Tiểu Đảo cả giận nói, cho nên liền lựa chọn đến cướp bóc đấu linh đế quốc. Ngươi biết không biết rõ ràng này sẽ chết bao nhiêu người? Đừng quên thân phận của ngươi bây giờ, ngươi làm như vậy để học viện như thế nào tự xử? Đái Thượng Hành nhàn nhạt trả lời, đúng vậy, ta biết rõ, cho nên tại làm chuyện này trước đó ta đã hướng học viện nộp tốt nghiệp xin. Cái gì? Một bên từ bắt đầu liền không có xen vào Lăng Lạc Thần kinh hô, Mã Tiểu Đảo trên thân vừa mới dâng lên khí diễm cũng hơi chậm lại. Các nàng quá rõ ràng tốt nghiệp xin ý vị như thế nào, ý vị trực tiếp từ ngoại viện tốt nghiệp, đồng thời từ bỏ gia nhập nội viện cơ hội, phải biết nội viện mới là Sử Lai Khắc học viện chân chính chỗ tinh hoa, từ bỏ gia nhập nội viện cơ hội giống như là từ bỏ tương lai một chút cơ duyên. Mà đối với Đái Thượng Hành tới nói cũng là từ bỏ một cái tiếp xúc tương lai cường giả đỉnh cao tốt cơ hội. Ngay tại song phương bầu không khí càng thêm cháy bỏng thời điểm, một đạo bất cần đời thanh âm vang lên. Tốt quả quyết tiểu lão hổ, nhưng là ngươi chỉ sợ tính sai một việc. Cửa phòng bị đẩy ra, một đạo kinh khí vọt tới trong nháy mắt áp chế Dương Cung Bạt Kiếm hai người, sau đó một người mặc lôi thôi, hai tay dầu mỡ lão nhân đi đến. Huyền lão, ba người kinh hô, không nghĩ tới vị này lại đột nhiên đi vào. Huyền Tử nghiêm túc nhìn xem Đái Thượng Hành nói, ta lấy Hải Thần các lao thân phận ở chỗ này nói chuyện, học viện tự tuyệt ngươi tốt nghiệp xin, kể từ hôm nay, ngươi bị học viện cưỡng chế thôi học. Nghe được câu nói sau cùng kia, Đái Thượng Hành sắc mặt kinh biến, cao giọng nói, Huyền lão, cái này không phù hợp quy củ. Lời này vừa mới nói ra, Huyền Tử một ánh mắt liền đem eo của hắn ép xuống, không ăn từ nơi nào móc ra một cái thơm nào ngạt lớn đùi gà, hắn vừa ăn vừa nhàn nhạt nói ra, ở chỗ này cho ngươi trên bài học cuối cùng, Đấu La đại lục chưa hề đều là cường giả vi tôn, quy củ là cường giả cho kẻ yếu định, ngươi không có tư cách chất vấn. Hiện tại, với ngươi Tinh La đế quốc đi thôi. Trên thân áp lực buông lỏng, Đái Thượng Hành trầm mặc giơ lên eo, không đang nói cái gì, chỉ là đối Huyền Tử khẽ không người sau rời khỏi nơi này. Đợi đến Đái Thượng Hành sau khi đi, Lăng Lạc Thần lúc này nói ra, "Huyền lão, ngươi trừng phạt có phải hay không quá mức?" "Quá mức?" "Hừ." Huyền Tử hư lạnh một tiếng, hành vi của hắn đưa đến hai nước giao chiến, để đại lục trước mắt coi như hòa bình thế cục xuất hiện rung chuyển, chỉ là nghỉ học đã rất nhẹ, về sau ta còn muốn đi tìm hắn phụ thân hảo hảo hỏi hắn là thế nào làm phụ thân. Lăng Lạc Thần không phản đối, dù sao Huyền Tử nói cũng không sai, thật muốn tra cứu Đái Thượng Hành nói ít đều sẽ bị ấn lên một cái chiến tranh tội tội danh. Mã Tiểu Đào ngược lại là không có đối với chuyện này nói thêm cái gì, mà là có chút khẩn trương nói ra, Huyền lão ngươi tới đây là vì chúng ta sao? Các ngươi? Ai? Xem như thế đi, tiện đường. Huyền Tử đại lượng thật lâu khẩn trương hai người. Xem như tiện đường. Mã Tiểu Đào không hiểu. Ừm. Huyền Tử khẽ gật đầu, đem xương cốt liếm làm sạch sẽ chỉ toàn đằng sau sắc nghiêm túc, nói ra, ngay tại ba ngày trước, Hải Thần các hạ xuống thần dụ. Chương 31, khinh người, cầu phiếu đề cử, ba ngày trước. Hải Thần hồ trên gió nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra mặt nước nhấc lên từng đợt gợn sóng. Phất qua bãi cỏ để hoa cỏ chập chờn, bên hồ trên đường nhỏ thỉnh thoảng có xanh thảm học sinh đi ngang qua phát ra trận trận hoàn thành tiếng ngữ. Có 6 năm khổ đọc học sinh nhón chân lên nhìn về phía Hải Thần hồ trung tâm, nhìn thấy hòn đảo nhỏ kia cùng phía trên cây kia vàng óng ánh đại thụ lúc trong mắt là không cầm được khát vọng, nhưng đến cuối cùng đều biến thành một tiếng ưu sầu thở dài. Lưu Luyến không rời thu hồi ánh mắt, hắn chính quay người rời đi lúc, một trận gió lớn đột nhiên thổi tới, chúng quanh đồng học hét lên kinh ngạc, trong lòng của hắn nghi hoặc, lần nữa chuyển trở về, con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp Hải Thần hồ trên sóng lớn cuộn, một tầng thương hào quang màu xanh lam như thật như ảo. Giữa hồ Hải Thần đảo trên hoàng kim cổ thụ toàn thân tách ra vàng óng ánh quang mang. Giờ khắc này học sinh não hải đều giống, hắn lật khắp chính mình nhìn qua tất cả lịch sử văn chương đều không có tìm được liên quan tới một màn này miêu tả. Lúc này, Hải Thần đảo từng đạo hồn lực vàng bạc thân ảnh bay lên, thanh âm hùng hậu truyền khắp toàn bộ học viện. Tất cả học sinh trở lại ký túc xá, tại không có thông chi trước cấm chỉ ra ngoài. Cái này, đây là thế nào? Có học sinh kinh hô, nhưng mà đối với bọn hắn vấn đề, những cái kia Hải Thần các bô lão cũng muốn biết rõ. Lúc này Hải Thần đảo trên Hải Thần các bên trong, từng vị túc lão sắc mặt nghiêm túc đi vào. Bọn hắn nhìn về phía bàn dài đoạn trước nhất vị kia lão giả, hỏi: "Các chủ, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Hải Thần hồ cùng Hoàng Kim cổ thụ phát sinh dạng này dị biến?" Hải Thần các chủ, vị kia chú thế 400 năm đại lục truyền kỳ, Mục Ân trầm mặc, tại xung quanh các bô lão càng ngày càng khẩn trương trong ánh mắt, hắn chậm rãi nói tới: "Ngay tại vừa mới, tiên tổ đại nhân truyền xuống thần dụ." "Cái gì? Tiên tổ đại nhân? Thần dụ?" Các bô lão cùng kêu lên kinh hô, trên gương mặt đều là không thể tin, tuyệt đối không nghĩ tới những này dị biến lại là những cái kia phi thăng thần giới sau liền không còn tin tức các vị tổ tiên đưa đến. Lập tức, ở đây các bô lão thần sắc biến hóa không chừng, nội tâm suy nghĩ liền như là trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Thời gian đủ để vùi lấp hết thảy, nếu không phải bảy thần truyền thuyết chưa hề đoạn tuyệt, tam thần đại chiến chiến trường, võ hồn điện di chỉ còn tại vậy không có biến mất, cùng Sử Lai Khắc học viện tồn thế, chỉ sợ thế nhân đều chỉ sẽ cho rằng bọn hắn chỉ là một cái mở miệng truyền thuyết. Hơi lắng lại một chút kinh ngạc, Nôn Thiếu Chiết trầm giọng nói, "Lão sư, thần dụ trên viết cái gì?" Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người ánh mắt lập tức tập trung vào mục ngân trên thân, bất kể như thế nào, đây là vạn năm qua duy nhất một phong thần dụ. Tất cả mọi người nghĩ biết rõ trong đó đến tột cùng truyền đạt tin tức gì. Mục Ngân yên lặng móc ra một chương quyển gia cựu trục, mọi người tại đây đều có thể cảm nhận được bám vào tại trên đó kia cỗ so cực hạn đấu la muốn mạnh hơn không biết rõ bao nhiêu năng lượng ba động, cùng loại kiếp như biển lớn nặng nề cảm giác, trong lòng bọn họ lập tức minh bạch đây là vị nào tiên tổ truyền xuống thần dụ. Hiện tại bọn hắn cũng không tiếp tục hoài nghi cái gọi là thần dụ chân thực tính. Tại các bô lão khẩn trương thần sắc dưới, Mục Ngân mở ra quyển trục, làm cái thứ nhất nhìn thấy nội dung người, hắn con ngươi có chút dừng lại, sau đó đặt ở bàn dài trung ương. Các ngươi xem đi. Mặc dù nghi hoặc Mục Ngân vì cái gì không trực tiếp niệm đi ra, nhưng bọn hắn đồng dạng kỳ đối cái này phong vạn năm qua duy nhất thần dụ, bọn hắn xích lại gần, cuối cùng từ ngôn thiếu chết thì thầm, nhanh đi đấu linh, diệt trừ khinh người, diệt vong họa loạn chi căn. Nhìn thấy câu này ngắn gọn, đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều thấy được các đồng liêu trong mắt nghi hoặc. Ngôn thiếu chết suy tư hồi lâu, cũng nghĩ không thông cái gì là khinh người, hắn đến cùng làm cái gì khinh nhẫn sự tình có thể làm cho tiên tổ đều muốn truyền xuống thần dụ, cùng kia họa loạn chi căn lại là cái gì? Thần dụ bên trong chỉ có ngắn ngủi 15 cái chữ, liên quan tới khinh nhẫn người cùng họa loạn chi căn đều không có bất luận cái gì miêu tả, chỉ nói rõ tại đấu linh đế quốc, cái này để người ta trăm mối vẫn không có cách giải vì cái gì không nói giải kỹ lưỡng hơn một chút, hẳn là có cái gì nan ngôn chi ẩn không thành. Tại mọi người nghi hoặc thời khắc, Mục Ân mở miệng nói ra, thần dụ nội dung các ngươi đều thấy được, huyền tử, ngươi đi đấu linh đế quốc một chuyến, thuận tiện đem tiểu đảo mấy cái kia hải tử mang về.
Cái gì?
Mục lão, liên tử huyền tử một mình hắn đi. Có Túc lão kinh ngạc nói, đối Mục Ân cái này an bài rất không minh bạch. Bây giờ ta không thể tùy tiện động đậy, các ngươi ở trong học viện cũng đều có riêng phần mình chức vụ cần phải đi làm, thiếu chết cùng nhiều hơn cũng cần đi trấn an nội ngoại hai viện những cái kia chưa tỉnh hồn các học sinh, trước mắt chỉ có huyền tử cả ngày chơi bời lêu lổng, thực lực cũng là trong các ngươi mạnh nhất, hắn đi không thể thích hợp hơn.
Khu khu,
khu khu khu. Huyền tử đột nhiên một trận ho khan, hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, Mục lão, cái gì chơi bời lêu lổng, ta kia rõ ràng là mỗi ngày bản phận thị sát các học sinh tình huống, thích hợp lúc cho ra một phen chỉ điểm. Bất quá Mục lão ngươi cũng như thế là khích lệ ta, vậy thì do để ta đi. Cái khác các bô lão không tiếp tục phát ra tiếng, dù sao Mục Ân lý do thoái thác thực sự quá hoàn mỹ, trước mắt cũng chỉ có huyền tử mới có thể đi đến đấu linh đế quốc. Đang nói xong về sau, huyền tử liền chuẩn bị đều không chuẩn bị, một mình một người trực tiếp đi tới đấu linh đế quốc. Thời gian trở lại hiện tại, tại nghe xong huyền lão giảng thuật về sau, Mã Tiểu Đào mặt mũi tràn đầy không biết làm sao cùng mê mang. Dù sao nàng trong khoảng thời gian này thế nhưng là một mực tại đấu linh đế quốc cảnh nội làm tín ngưỡng chi tranh đây, cái này trùng hợp hại thần tiên tổ liền chuyển xuống thần dụ, khó tránh khỏi để nàng coi là cái này cùng chính mình hành động có quan hệ. Thoải mái tinh thần, Hải thần tiên tổ đại nhân có đại lượng, sẽ không để ý ngươi. Nhìn ra Mã Tiểu Đào khẩn trương, huyền tử trấn an nói. Bất quá ngươi gần đây vẫn luôn tại đấu linh đế quốc, đối với cái này khinh nhẫn người cùng họa loạn chi căn có cái gì manh mối?
Khinh nhẫn người,
họa loạn chi căn. Mã Tiểu Đào trong miệng nỉ non, đột nhiên một cái tuyệt mỹ thân ảnh tại trong óc nàng chợt lóe lên, nàng lập tức hai mắt tỏa sáng. Thấy được nàng cái bộ dáng này, huyền tử trong lòng vui mừng, không nghĩ tới mới vừa tới đến liền có thể tìm tới một chút manh mối. Mã Tiểu Đào nói ra, họa loạn chi căn ta không biết rõ, nhưng đối với cái này khinh nhẫn người có chút suy đoán. Sau đó liền đem đấu linh đế quốc gần đoạn thời gian phát sinh tất cả mọi chuyện cùng dưới cái nhìn của nàng hết thảy kẻ cầm đầu, vị quốc sư kia dược sư tin tức nói cho huyền tử. Sau khi nghe xong huyền tử trầm ngâm không nói, sau đó chậm rãi nói ra, bỏ cũ thay mới hải thần thần tượng, lại để cho một cái không biết lai lịch phong nhiêu chi thần leo lên chủ tế chi vị, cũng không lâu lắm tinh la đế quốc gõ quan, liền đồ ba thành, nếu như khinh nhẫn người cùng họa loạn chi căn chỉ hướng chính là một cái đồ vận, kia từ sự miêu tả của ngươi đến xem hắn là lớn nhất khả năng. Nếu không huyền lão ngươi lại điều tra thêm những đầu mối khác, dù sao ta phỏng đoán cũng chỉ là dừng bước tại phỏng đoán phía trên. Mã Tiểu Đào trần chờ nói, không cần, trước hết từ vị này chống giống toát ra quốc sư thân trên dưới tay đi, dù sao đây là trước mắt đầu mối duy nhất, huống chi ta có dự cảm, khinh nhẫn người hẳn là hắn. Huyền Lão chém đinh chặt sắt nói, không nên xem thường một vị cường giả trực giác, loại trực giác này mặc dù rất mờ mịt, nhưng thường thường đều trợ một chút sức lực. Chương 32, vui vẻ, cầu nguyện phiếu, tại an bài tốt Mã Tiểu Đào bọn người ly khai đấu linh đế quốc trước mắt cái này địa phương nguy hiểm sau huyền tử liền ngựa không ngừng vó tiến về đấu linh hành. Trước mắt hắn chỗ địa phương cùng đấu linh cũng không gần, lấy hắn siêu cấp đấu la tốc độ cũng hao tốn trọn vẹn 3 ngày thời gian mới vừa tới. Hắn cũng không có gióng trống khua chiêm tiến vào, dù sao thân phận của hắn tại bất kỳ một cái nào địa phương đều là cực kỳ mất cảm, cho nên lựa chọn len lén lẻn vào đi đến vị quốc sư kia ở phủ đệ. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, hắn cũng không có ở nơi đó nhìn thấy bất luận kẻ nào, toàn bộ phủ đệ trống rỗng một mảnh, thật giống như bị người triệt để dọn dẹp qua đồng dạng. Huyền tử nghe ngóng sau mới biết rõ đấu linh hoàng đế đã đem vị quốc sư kia phái đi tiền tuyến tham dự chống cự tinh la đế quốc tiến công, hai người cực kỳ xảo diệu gặp thoáng qua đi đến phương hướng ngược nhau. Đáng chết! Huyền tử thầm mắng một tiếng, lần này khó tìm, tinh la đế quốc lần này có 3 vị chỉ huy, thực hành tam tuyến tác chiến, hắn căn bản không biết rõ quốc sư đi đâu bên cạnh chiến trường. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lựa chọn phương pháp ngu nhất đi một chỗ tìm, vận khí tốt rất nhanh liền có thể tìm tới.
Ừm!
Ngay tại huyền tử dự định ly khai đấu linh thành lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, con mắt nhìn chằm chằm hoàng cung phương hướng, ngay tại vừa mới. Hắn cảm nhận được một trận thật không tốt khí tức, trận kia khí tức bên trong ẩn chứa rất nhiều khó nói lên lời đồ vật. Mùi tanh, huyết khí, oán hận, nguyên rủa. Tựa hồ còn có cái gì cái khác đồ vật bao hàm ở bên trong. Trận này khí tức vậy mà để hắn vị này danh liệt đại lục cường giả trước Mao siêu cấp đấu la đều cảm nhận được tim đập nhanh, lúc này hắn trở lại tiến về xem xét. Ngay tại hắn muốn tới gần hoàng cung lúc, chu vi trong bóng tối xuất hiện đại lượng thân ảnh, từng chôi đao nhọn đâm về huyền tử. Bỏ họ. Thân như bộ dáng dị thú huyền tượng sau lưng huyền tử hiện, nó gầm lên giận dữ trực tiếp khiến cái này người bay rất ra ngoài. Nhưng mà cái này cũng không có ngăn cản ảnh hồn bệ nhóm tập kích, đứng lên sau tiếp tục không lợi thẳng hướng huyền tử. Nhìn xem những này không biết mùi vị người, huyền tử trong mắt hiện một tia lệ khí, hai hoàng nhị tử bốn đen đỏ lên chín đạo hồn hoàn hiện, kinh khủng uy áp hạ xuống, nhưng mà những này ảnh hồn bệ lại tựa như không có cảm nhận được không nhìn thẳng uy áp. Gặp một màn này huyền tử sắc mặt bộc lộ kinh nghi, hai tay phất một cái đảo qua bọn hắn, trực tiếp đem che khuất toàn thân bọn họ hắc bào đánh xuống, lộ ra trong đó không người thấy qua bộ mặt thật.
Cái gì?
Nhìn thấy dưới hắc bào ảnh hồn bệ gương mặt huyền tử kinh hô một tiếng. Chỉ gặp tại trước mắt hắn xuất hiện căn bản không thể dùng nhân loại miêu tả. Hình người trên thân thể mọc ra một tầng đen như mực lông tơ, bốn cặp màu xanh sẫm mắt kép bên trong tràn đầy lấy hỗn loạn cùng điên cuồng, phía dưới là dữ tợn kinh khủng rắc hút, phía sau mọc ra tám cái giống như là cánh lại giống là chân nhện khí quan. Khó trách ảnh hồn vệ một mực lấy hắc bào gặp người, cũng chưa từng ly khai đấu linh thành phạm vi, bởi vì bọn hắn căn bản không phải nhân loại, mà là một đám không biết rõ từ cái gì đồ vật chuyển hóa tới quái vật. Đương nhiên, Huyền Tử không hiểu cảm giác những quái vật này tư thái có chút quen mắt, sau đó nghĩ đến thứ gì, hắn biến sắc, cả giận nói, "Tuyết gia, các ngươi làm sao dám?" Hắn rốt cục kịp phản ứng tại sao mình lại cảm thấy nhìn quen mắt, hắn từng tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nhìn thấy qua một đám khác biệt chủng tộc chính là về phần lẫn nhau là thiên địch hồn thú tại liên thủ truy sát một cái khác hồn thú cảnh tượng, kia là một cái gần ngàn năm vệ hồn nện. Phệ hồn nện cái này tộc quần bởi vì tàn nhẫn hiếu sát, lại coi như đến 10 vạn năm cũng không để ý tới chí có thể nói mà xú danh chiêu, một lần đến diệt tuyệt biên giới. Bọn chúng đặc điểm lớn nhất là có được nhất định biến hóa năng lực, đã từng có nghe đồn vệ hồn nện sẽ ở đêm tối ngụy trang thành hình người lẫn vào nhân loại thôn trang hút tùy não, đến 3 ngày toàn bộ thôn trang đều bị tàn sát trống không. Mà trước mắt những quái vật này liền cùng vệ hồn nện biến hóa sau khi bộ dáng rất là giống nhau, đồng thời Huyền Tử nghe nói qua đấu linh hoàng thất từng tại võ hồn điện gì chỉ từng thu được cái gì, mà căn cứ ghi chép, võ hồn điện mặt đại giáo hoàng thứ 2 võ hồn chính là vệ hồn chu hoàng. Kể từ đó, một cái to gan phỏng đoán ngay tại Huyền Tử trong đầu hiện hiện, lửa giận trong nháy mắt trong lòng hắn bắn ra, hồn lực phun trào, trung quanh trọng lực trong nháy mắt kéo lên, những quái vật kia tiếp nhận không được ở cỗ này áp lực, đột nhiên tại nguyên chỗ nổ tung, màu xanh sẫm, tanh hôi chất lỏng văng khắp nơi. Lùi ra. Quát to một tiếng truyền đến, tùy theo đến chính là mạnh mẽ uy mãnh một đạo kiếm khí, Huyền Tử nhanh chóng lui ra phía sau một bước, kiếm khí chẳng đánh vào địa, lập tức mặt đất bị chém ra một đạo sâu hơn 10 mét khe rãnh. Đạp đạp đạp, một đám chú vũ kim kỵ tại kim kỵ đấu la xuất linh dưới tới chỗ này, đạp ở sền sệt chất lỏng bên trên, hắn nhìn Huyền Tử, thản nhiên nói, "Hải thần các lão, Huyền Tử, ngươi vì sao chui vào đấu linh thành lại mạo phạm hoàng cung?" Ha ha, ta mạo phạm. Huyền Tử hung hăng cắn một cái lớn đùi gà, dầu mỡ tay quắc lên trên tóc, trong mắt của hắn lộ ra hung ác, rồi xuất thủ trên không trung đống nhiên biến lớn ép hướng kim kỵ đấu la. Cự thủ đè xuống trong nháy mắt nhấc lên cuồng phong, trong cuồng phong truyền đến Huyền Tử giận không kèm được thanh âm. "Là các ngươi mạo phạm. Tuyết gia, các ngươi còn nhớ đến chính năm đó đến tuột cùng là đứng tại bên nào?" Thao thiết đấu la, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đối mặt thường nhân này không thể địch nổi vì thế, kim kỵ bình thản nói ra, chú vũ kim kỵ, kết trận. Đúng. Sau lưng trăm người chúng chú vũ kim kỵ cùng kêu lên hét to, mãnh liệt như nước thủy triều hồn lực bay thẳng mây xanh, lại tại sau một khắc kết nối vào kim kỵ đấu la thân thể, trong cơ thể hắn hồn lực chỉ một thoáng đột nhiên tăng mạnh. 96 cấp cái kia đạo quan hải đống nhiên vỡ vụn, kim kỵ đấu la vào lúc này trở thành siêu cấp đấu la. So sánh với Huyền Tử hơi có vẻ không đủ cái kia đạo đen bên trong lộ ra một chút tinh hồng hồn hoàn sáng lên, kim kỵ đấu la chậm rãi giơ lên kiếm, màu vàng kim huy quang tại trên thân kiếm ngưng tụ. Thứ cựu hồn kỹ, kim chú. Vô nguyệt chi dạ bị chẳng phá, chân trời nhiễm lên kim mang, rất nhiều xa vào tại mộng cảnh người bừng tỉnh, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài trà sát khỏe mắt. Buổi sáng sao? Trên bầu trời rơi xuống vô tận chú ánh sáng, đem mảnh này khu vực rửa sạch làm sạch sẽ chỉ toàn. Không lâu sau đó, chú ánh sáng tiêu tán, như mắt chính là giống như đất khô cằn cảnh sắc, toàn bẹn không thấy Huyền Tử thân ảnh. Kim kỵ đấu la trầm mặc một cái, kết thúc hợp kích trận pháp, hắn hồn lực đẳng cấp cũng rơi xuống về tại chỗ. Thu đội. Hoàng cung tòa kia thiên điện bên trong, đấu linh hoàng đế mặt lộ vẻ si mê ôm ấp lấy nhân sâm cây ăn quả, cùng phía trên tấm kia nữ nhân mặt thỏa thích ôm hôn, hai người khí tức tại nước sữa hòa nhau. Kim kỵ đấu la đi đến, thấy cảnh này hắn không có cái gì phản ứng, hắn thản nhiên nói, "Huyền Tử đi." Gặp đấu linh hoàng đế không có trả lời, kim kỵ đấu la không có gấp, chỉ là xúc tại nguyên chỗ lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau đó, đấu linh hoàng đế cuối cùng kết thúc kích tình của mình, hắn quay đầu mặt hướng kim kỵ đấu la. Khiến người kinh dị chính là hắn lúc này gương mặt đã khôi phục được thanh niên thời kỳ, chỉ là thân thể đã còn xuống, làn da cũng đã làm nhăn gầy yếu. Đấu linh hoàng đế mỉm cười nói, "Trung vi là thành danh đã lâu thao thiết đấu la, kim kỵ ngươi có thể đánh lui hắn đủ để thấy thực lực của ngươi, chỉ là ngươi còn trẻ, tương lai tất nhiên có thể đuổi kịp hắn. Cái này tương lai sẽ không quá lâu, rất nhanh." "Rất nhanh." Đấu linh hoàng đế trong mắt lóe ánh sáng, trong miệng thì thào nói nhỏ, "Rất nhanh, chấm hội trưởng sinh, viên thứ hai nhân sâm quả là ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh chấm, mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, từ ngươi ta bắt đầu." Đế quốc của chấm các con dân đều đem chia sẻ phần này vui vẻ. Sau lưng, nhân sâm cây ăn quả là cây không gió mà động, tấm kia nữ nhân mặt tiếu dung càng thêm tươi đẹp, một viên nụ hoa tại trên ngọn cây sinh trưởng, khi thì rung động một cái, tựa như trái tim. Chương 33, tín ngưỡng tẩy lễ cùng thủy biến, cầu phiếu đề cử, ta thần, một gân người sư điệt kia bị kim kỵ cho đánh lui. Ừm, biết rõ, đúng, đồng nhiên ngươi thêm chút cầm máu dưỡng thần linh rực ra. Lục Xuân trên tay một bên trợ giúp thương binh quấn lên băng vải vừa cùng đồng nhiên nói. Sớm tại bỗng nhiên trước hắn liền thông qua tòa kia trong hoa viên hắn bồi dưỡng được thực vật thấy được hết thảy, mặc dù đối với kim kỵ đấu la có thể ngắn ngủi bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng đều tại trong dự liệu, những thế lực này chuyển thừa vạn năm nói thế nào đều có chút áp đáy hòm thủ bài, nếu không sớm đã bị người ăn sạch sẽ. So sánh dưới hắn càng để ý là Huyền Tử xuất hiện, hiển nhiên là vị kia hải thần rốt cục làm ra phản ứng, chỉ là để cho người ta không hiểu là vì cái gì chỉ có Huyền Tử một người. Là hải thần tự đại sao? Vẫn là có khác nguyên nhân. Không đúng, căn cứ hắn hiểu rõ, lấy bị kia hải thần tính cách chỉ sợ tại biết mình dạng này vũ nhục hắn sau trước tiên chính là một thanh tam xoa kích từ trên trời giáng xuống, đạt tới một kích mất mạng hiệu quả. Bây giờ không có tự mình động thủ, nếu không phải tại chuẩn bị hắn vạn năm lớn kế chân rút không tay, nếu không phải là bị mấy vị khác thần vương nhìn chằm chằm không động được tay. Mặc kệ là cái nào nguyên nhân, dù sao đối Lục Xuân mà nói đều là trăm ích mà không một hại, trước mắt hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể tại hải thần công kích đến bất tử, trừ khi vận dụng Huyền Quân Thất Trương Bí Kinh trên ghi lại triệu hoán thuật, vậy hắn hoàn toàn chính xác không có gì năng lực phản kháng. A, giết ta à? Đau quá. cha mẹ. Từng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ ở bên thai không ngừng vang động, Lục Xuân đem những này tạp tự ném sau, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trên tay những thương binh này. Đấu Linh Hoàng Đế để Lục Xuân đi vào tiền tuyến là vì tăng lên chiến tranh thế cục, để càng nhiều người tử vong sáng tạo đủ nhiều huyết thực kéo trở về cho ăn cho nhân sâm cây ăn quả. Nhưng mà các loại Lục Xuân đi vào lúc hắn mới phát hiện hoàn toàn không cần làm như vậy, bởi vì Nhật Nguyệt Đế quốc mà kiểm chế thật lâu Tinh La quân đội tại liền đồ ba thành sau đã triệt để giết đỏ cả mắt, quan chỉ huy đối phương hoàn toàn bỏ mặc sĩ binh phát tiết, trên đường đi chỗ qua hơn là giết đầu người quân quận. Đối mặt dạng này một cái giống như ma quỷ quân đội, một mực trốn ở hậu phương lớn an nhàn lâu Đấu Linh quân đội tại nhìn thấy lúc liền sợ vỡ mật, hoàn toàn tổ chức không dậy nổi tốt đẹp quân thế, từ đầu đến cuối đều là bị đơn phương đổ sát. Rất nhiều người đã chết, đồng thời xuất hiện là càng nhiều thương binh, Lục Xuân đi vào sau cũng không có gia nhập chỉ huy, mà là tổ chức lên phong nhiêu giáo hội người tham gia tiến cứu chữa nhiệm vụ. Mà giống như vậy thương binh doanh còn có rất nhiều, thương binh số lượng hàng ngàn hàng vạn, căn bản không phải ở đây chỉ là khoảng trăm người cầu dược sứ nhóm có thể chữa trị tới. Nhìn xem những này tiêu thảm, đau muốn chết các thương binh, Lục Xuân mặt lộ vẻ không đành lòng, trong lòng bi thương, một giọt nước mắt từ mắt nơi hẻo lánh hạ. Tích đáp, bên chân khô hoàng thổ địa sinh ra mầm xanh, môi hắn khẽ nhúc đích, thanh âm linh hoạt kỳ ảo tại mỗi cái thương binh vang lên bên hai, bọn hắn thống khổ nội tâm trong nháy mắt bị an ủi, ngơ ngác nhìn xem vị kia toàn thân toát ra từ ái người. Phần này thống khổ, liền từ ta đến nhận phụ đi. Lục Xuân lẩm bẩm, màu xanh lá quang điểm như ngọc rơi xuống, chạm đất mọc dễ, chớp mắt thành thực, hoa khai khoảnh khắc, hương hoa bốn phía. Ngũ thải phấn hoa rơi vào các thương binh trên thân, bọn hắn lập tức cảm giác thống khổ trên người biến mất, những cái kia có thể gặp đến đúng tùm bạch cốt tổn thương trong miệng dài ra xanh tươi mầm xanh, như là kim khâu đem vết thương may vá, cũng không lâu lắm liền biến thành mới tinh da thịt. Phong nhiều giáo hội cầu dược sứ nhóm gặp này thân tích, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt cùng thành kính, túi người đưa tay nâng linh dược cắm ở trong đất, nhắm mắt đảo tụ. Tại thời khắc này, thương binh doanh bên trong giống như có một cỗ dị dạng ma lực tại vần quanh, đồng thời còn tại hướng ra phía ngoài quyết tán, càng ngày càng nhiều người gia nhập trận này đảo tụ bên trong, hướng sâu xa thăm thẳm bên trong vĩ đại tồn tại, chúng sinh bồi dưỡng người, có yên vui chi thần, phong nhiêu chi thần cầu nguyện. Dược vương từ hoài, thì người một lòng, cùng đăng cơ vui. Giờ này khắc này, quân doanh tựa như biến thành một khối có yên vui, trong đó tất cả mọi người cùng không phải người đều giống như rong chơi tại một mảnh biển ánh sáng, kia chỉ là như vậy ôn nhu, tựa như một vị mẫu thân đem bọn hắn nhẹ nhàng ôm ấp. Có ít người trong thoáng chốc nhìn thấy một vị thiên thủ trăm mắt vĩ đại thân ảnh hiền hòa nhìn chăm chú hướng bọn hắn lần nữa kiên định trong lòng tín ngưỡng. Nhưng mà trông thấy một màn này Lục Xuân lại tại bi thương, nương theo lấy tín ngưỡng cùng đạo tụng phong nhiều chi thần người càng đến càng nhiều, một loại cùng hồn lực hoàn toàn hồi dị mở mịt lực lượng đang từ từ hội tụ đến bên cạnh hắn. Loại lực lượng này tên là tín ngưỡng, đến từ chúng sinh nội tâm, trong đó tràn đầy chúng sinh mong đợi. Từ ái, thương xót, trị liệu, bội thu, sinh mệnh. Vô tận suy nghĩ đủ để bức điên bất luận kẻ nào. Vô tận cầu nguyện âm thanh cùng nói mớ tại Lục Xuân bên thai vần quanh. Tín ngưỡng có độc, đây cũng là Lục Xuân trước đây chưa từng tiếp xúc nguyên nhân. Nhưng nếu như đây là các ngươi mong đợi, ta nguyện ý tiếp nhận. Buông ra tâm thần, giống như đại dương tín ngưỡng chi lực thật giống như rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước hướng hắn dũng mãnh lao tới. Lục Xuân đã điên rồi, không, có lẽ hắn sớm liền điên rồi, sớm tại thật lâu trước đó hắn liền đã từ bỏ đối kháng linh hồn chỗ sâu kia cố điên cuồng, bản thân lý trí cùng điên cuồng tiếp xúc, lý giải, cuối cùng bao dung, một cái bàn mẹo, phù hợp hắn lý tưởng ý chí tùy theo đản sinh. Từng cái trắng tinh tay tại sau lưng dài ra, từng đôi tinh hồng con mắt tại làn da ở giữa mở ra, nhất từ thương xót ánh mắt vung hướng thế giới. Kia, đó là cái gì quỷ đồ vật a? Quái vật a? Nơi xa hạ trại Tinh La quân đội nhìn thấy Đấu Linh quân doanh bên trong đột nhiên phát sinh loại biến cố này, nhao nhao thăm dò đi xem, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy cái kia tựa như ảo mộng, không nên xuất hiện tại hiện thực thân ảnh lúc trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm, hận không thể lập tức đâm mù cặp mắt của mình. Thật giống như ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy cái gì bẩn đồ vật, thân thể bản năng kháng cự. Lúc này chỉ có hồn thánh trở lên cao giai hồn sư có thể chống cự một hai. Chi này Tinh La quân đội các quan chỉ huy bọn hắn không biết rõ biến cố bất thình lình là thế nào phát sinh, có phải hay không những cái kia Đấu Linh người đang giở trò quỷ gì? Nhưng nhìn thấy tự mình sĩ binh chịu ảnh hưởng sau vẫn là đem cái thân ảnh kia coi là địch nhân. Toàn thể xuất phát. Mấy vị hồn đấu la thi triển hồn kỹ bình phục Tinh La sĩ binh táo bạo sợ hãi nội tâm, để bọn hắn cầm vũ khí lên hướng Đấu Linh quân doanh khởi xướng công kích. Mà bọn hắn bọn người thì công kích về phía cái thân ảnh kia. Cảm nhận được những cái kia không chút nào mang che giấu sát ý, tinh thần trải qua tín ngưỡng tẩy lễ Lục Xuân thương xót thở dài, chậm chậm dậm chân tiến đến, hắn trải qua địa phương đều là màu xanh biếc, quá cảnh sinh xuân. Quái vật, chịu chết đi. Đối diện với mấy cái này mãnh liệt công kích, Lục Xuân không tránh không né. Hắn con mắt màu xanh sẫm bên trong tràn đầy tự ái, hắn chỉ là thăng nhẹ, ta là cầu nguyện mà đến, mà các ngươi đây, sinh mệnh, vì sao giết chóc? Ta, chúng ta. Đối mặt Lục Xuân hỏi thăm lúc, Tinh La quân đội hồn sư ấp úng, chẳng biết tại sao liền thu lại trên tay vận sức chờ phát động công kích. Rõ ràng bọn hắn đều không phải là không quả quyết người, nhưng tại đối mặt cái này toàn thân lộ ra tự ái người lúc làm thế nào đều không thể hạ sát thủ. Thật giống như giết hắn chẳng khác nào giết bọn hắn chính mình đồng dạng. Chương 34, mai táng đi qua cùng mới tinh tương lai, cầu nguyện phiếu, chi này Tinh La quân đội rút lui, đối mặt Lục Xuân, Đê giai hồn sư căn bản không có năng lực chống cự liền bại hạ chẳng đến, đối với loại này tình huống, quân đội các quân quan cũng rất bất đắc dĩ. Chiến tranh không phải đơn đả độc đấu, cao giai hồn sư có thể ảnh hưởng chiến cuộc, nhưng lại không ảnh hưởng được cả tràng chiến tranh, từ đê giai hồn sư chính là về phần người bình thường tạo thành quân đội mới là thắng bại mấu chốt. Lục Xuân bèn bèn đứng ở nơi đó liền để thế cục tan tác, loại này tình huống bọn hắn chỉ có thể rút lui, bằng không đợi Đấu Linh quân đội chém giết tới chính là đơn phương đổ sát. Từ đầu đến cuối Lục Xuân đều không có hạ chàng đánh giết bất cứ người nào, về phần tại sao, Tinh La các quân quan đều vô ý thức không để ý đến, chỉ là trong lòng nghi hoặc Đấu Linh Đế quốc cái gì thời điểm xuất hiện một tồn tại như vậy, trở về đến nước bọn hắn liền sẽ báo cáo cho Tinh La hoàng đế. Có thể nghĩ, trận chiến tranh này về sau Lục Xuân danh hào cùng tình báo sẽ mang lên rất nhiều thế lực bản đọc sách, dù sao một người lui một quân chiến tích đầy đủ loa mắt, đầy đủ để bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Lần trước xuất hiện loại này tình huống vẫn là tại mấy ngàn năm trước lần kia Nhật Nguyệt Đại Lục cùng Đấu La Đại Lục chiến tranh toàn diện bên trên, cũng chính là lần kia để các đại đế quốc cũng không còn có thể coi nhẹ cái này tên là học viện thật là đế quốc sử lai khác. Đối với Tinh La các quân quan nội tâm ý nghĩ Lục Xuân hoàn toàn không biết, hắn lúc này nhìn xem không còn bất luận cái gì một tia kêu rên đấu linh quân doanh mặt lộ vẻ mỉm cười. Một gốc đen như mực thực vật tại chân hắn bên cạnh dài ra, rất nhanh liền nở hoa kết trái, tại đế trên là một viên giống như là quả táo đen như mực trái cây, Lục Xuân lấy xuống sau cây liền nhanh chóng khô héo. Nắm nuốt viên này trái cây, hắn không chút do dự ăn. Sau một khắc, không có gì sánh kịp đau đớn tại thể nội thai nghén mà ra, trên người hắn nổ tung từng đạo vết thương máu chảy rầm rề, có vết đau, bỏng, thậm chí còn có huyết đục trong nháy mắt mục nát sinh rồi, hai lỗ tai mất thông, hai mắt mù. Trong chớp mắt, mỹ lệ người trên thân lại không một tia hoàn hảo chỗ. Hắn câu nói kia chính là mặt trước ý tứ. Tất cả người bị thương cực khổ từ hắn đến có phụ, mà đây chính là đại giới. Trên đời không có tuyệt đối công bằng, lại tồn tại tương đối công bằng, Lục Xuân chưa khỏi tất cả đau khổ, nhưng những này đau khổ lại đi tới trên người hắn, đây chính là trao đổi. Chính như hắn đã từng thường cùng đấu linh hoàng đế nói câu nói kia, vận mệnh quà tặng đều ở từ nơi sâu xa tiêu tốt bản giá, mà lần này bảng giá hắn thanh toán. Thế nhân nên biết được ngài tự ái. Đông nhiên thân ảnh xuất hiện tại Lục Xuân bên người, thanh âm của hắn cấu kết lên Lục Xuân nội tâm, cảm nhận được trong đó đại nguyện, thể xác và tinh thần của hắn đều bị chấn động. Ôi ôi, Lục Xuân muốn nói điều gì, có thể hắn vừa mới mở miệng, một nửa đầu lưỡi rơi ra, yết hầu trên xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Nhưng hắn trên mặt vẫn mỉm cười, tiếng lòng của hắn tại bỗng nhiên trong lòng vang lên. Khổ ta một người mà toàn chúng sinh nguyện, là đủ. Ta thần a, ngài từ bi không người biết được, ngài đau khổ cũng không người biết được. Đông nhiên bi thường nói, chúng sinh lẽ ra tán tụng ngài, lẽ ra đi theo ngài, lẽ ra biết ngài tên. Tên của ta. Tại đông nhiên trong lòng, Lục Xuân phát ra cười ôn hòa âm thanh, ta có gì tên? Dược sư. Mượn danh nghĩa người khác thôi. Phong nhiêu chi thần. Dẫu ông nọ cắm cằm bà kia thôi. Ta chân chính tên kể từ hôm nay cũng sẽ bị mai táng. Chú ý mong muốn vậy. Ta sẽ sống thành ta lý tưởng bộ dáng, chúng sinh hy vọng bộ dáng, đây cũng là ta lúc ban đầu cầu nguyện. Ngay vậy, đông nhiên trên trăm ánh mắt bên trong đều là khâm phục. Hán tôn kính nói, ngài từ bi không người có thể hiểu, nhưng đông nhiên tất nhiên vĩnh viễn đi theo ngài bước chân. Ừm, cứ như vậy đi, ta ngủ trước một lát chờ ta tỉnh lại, không sai biệt lắm tất cả mọi chuyện cũng đến phần cuối đi. Lặng chờ ngài từ trong mộng tỉnh lại. Lục Xuân sự tích rất nhanh liền bị truyền bá ra ngoài, dù sao hắn sáng tạo thần tích là bị mấy bạn người nhìn thấy, căn bản là không có cách bị che giấu. Một cái mấy bạn người, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội bị một người dọa cho đi, cái này đổi ai nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng này chỉ nhắc tới trước trở về Tinh La Đế quốc quân đội đang ở trước mắt, tất cả mọi người không thể không tin tưởng sự thật này. Phong Nhiêu chi thần cùng dược sư danh hào tại thế lực khắp nơi biết được, tính cả chính là Phong Nhiêu giáo hội giáo nghĩa truyền bá càng rộng lớn hơn, Tinh La Đế quốc nội bộ cũng xuất hiện tín ngưỡng Phong Nhiêu chi thần tín đồ. Nhưng rất nhanh loại này xu thế liền bị chính thức đè ép xuống, cũng đem Phong Nhiêu chi thần coi là tà thần, tuyên bố Đấu Linh Đế quốc đã bị tà thần cho xâm chiếm, bọn hắn làm cũng không phải là xâm lược, mà là giải phóng. Bọn hắn muốn điều động càng nhiều bộ đội đi giải phóng Đấu Linh Đế quốc. Lần này làm ra vẻ định vị để thế lực khắp nơi cũng vì đó phỉ nhổ, nhưng cũng không thể không cố nén buồn nôn đi tiếp thu. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu, rất nhiều nội bộ có thần linh cung phụng thế lực đều nhận được thần dụ, đều là để bọn hắn đi Đấu Linh Đế quốc thảo phạt Phong Nhiêu tà thần, trong chốc nhoáng này nhấc lên sóng to gió lớn. Chưa bao giờ có thần dụ đột nhiên xuất hiện, cái này khiến tất cả mọi người ý thức được chuyện không thích hợp, nhưng không tỉ vết suy nghĩ sâu xa hàm nghĩa trong đó, tại thần linh một phía dưới bọn hắn không thể không phái ra tinh nhuệ nhất hồn sư bí mật chui vào Đấu Linh Đế quốc, hướng Đấu Linh thành xuất phát. Giờ này khắc này, Đấu Linh Đế quốc phong vân tế hội. Nguyên bản chỉ là mang cướp bóc một đợt liền rút lui Tinh La quân đội thu được phía sau mệnh lệnh để bọn hắn tiếp tục công thành phạt trại, cái này khiến bọn hắn lập tức sợ ngây người, đây là muốn đánh lâu dài tư thế sao? Nhưng bọn hắn mang theo tiếp tế cũng không đầy đủ đánh lâu dài a. Rất nhanh bọn hắn lo lắng liền bị đánh phá, bởi vì thế lực khắp nơi nhao nhao hạ tràng, đại lượng cao giai hồn sư xuất hiện, trực tiếp đối đấu linh quân đội của đế quốc hình thành nghiền ép chi thế, thế như trẻ che đục xuyên cái này đến cái khác phản kháng khu vực. Ngắn ngủi trong vòng 7 ngày, Đấu Linh Đế quốc một nửa thành trì cùng lãnh địa luân hãm vào loại này thế công phía dưới. Còn lại thành trì cũng không có bất luận cái gì lòng phản kháng, chỉ cần Tinh La Đế quốc cùng tông môn liên quân vừa đến liền mở cửa thành ra, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Vật tư tiếp tế cái gì đều cho bọn hắn chuẩn bị thỏa thỏa. Không phải là không có loại kia tâm hệ đế quốc, còn ý đồ phản kháng trung thần, bọn hắn điều động người mang tin tức đi cả ngày lẫn đêm tiến về Đấu Linh thành ý đồ để Đấu Linh hoàng đế Nam Độ Phương Nam Mưa Lâm bảo thủ thực lực, đợi ngày sau xây lại Đấu Linh. Nhưng mà bọn hắn kinh hoàng phát hiện bọn hắn điều động người mang tin tức không có một người mang theo hoàng đế khẩu dụ trở về. Đồng thời còn hoảng sợ phát giác được đã có hồi lâu không có tới từ Đấu Linh thành người xuất hiện, rõ ràng dựa theo quân địch cái này xu thế đã sớm nên xuất hiện đại lượng nhận được tin tức mà trốn đi thương nhân cùng bình dân, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có. Không có một cái nào đến từ Đấu Linh thành người. Thật giống như Đấu Linh thành đã từ nơi này trên thế giới biến mất. Rốt cục phát giác được không thích hợp trung thần nhóm thất kinh, không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể cắn răng kiềm chế lại trung quân báo quốc tâm, chân tướng chí ít sẽ ở hết thể kết thúc sau tra ra manh mối. Trên thực tế, Lúc này đấu linh thành chân thực tình huống là ầm ầm. Mưa to gió lớn ở trong thành tràn ngập, thiểm điện rơi xuống chiếu xạ ra từng tòa trong phòng những cái kia chết không nhắm mắt thi hải. Mưa rào xối xả rơi xuống, máu loang từ cửa thành khe hở chảy ra đi, lan tràn mười dặm.